tạp chí Việt Nam.
Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 1915, con tàu Latour-sur-Trévine chở 994 công nhân Đông Dương xuất phát từ cảng Hải Phòng, cập cảng Marseille ở miền nam nước Pháp. Họ nằm trong số những người đầu tiên trên 90.000 lính tập và lính thợ đến chung tay giúp mẫu quốc trong Thế chiến thứ nhất, cho đến khi hồi hương vào những năm 1919-1920, sau khi thỏa thuận đình chiến được ký ngày 11 tháng 11 năm 1918. Lực lượng hùng hậu này được phân chia về nhiều địa phương ở vùng Provence miền nam nước Pháp, trong đó Saint-Chamas là nơi đón nhiều lính thợ Đông Dương nhất, 1.287 người tính đến ngày 1 tháng 4 năm 1918. Saint-Chamas là một thành phố nhỏ nằm bên bờ Albert, Étang de Berre, gọi là ao nhưng thực ra đây là đầm nước mặn lớn thứ hai châu Âu, nơi có nhà máy thuốc súng quốc gia La Poterie de Saint-Chamas nổi tiếng. Nhà máy không ngừng được mở rộng để sản xuất các loại bột thuốc súng và pháo, từ diện tích 1,5 hectare khi được vua Louis thứ 14 thành lập năm 1690, nhà máy mở rộng thành 60 hectare vào năm 1905 và tăng thêm hơn 2 lần thành 135 hectare vào năm 1917 để phục vụ chiến tranh, do đó liên tục cần nhân lực. Bà Brigitte Sabatini, chuyên gia về di sản, giảng viên Đại học Aix-Marseille giải thích.
Les Indochinois arrivaient à Marseille.
Lính thợ Đông Dương cập cảng Marseille và đến khu tập trung lao động thuộc địa. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm lập các nhóm nhân công gồm ít nhất là 30 người, theo bình luận. Có nghĩa là những người lính thợ này nằm trong khuôn khổ quản lý của các công chức từ thuộc địa hồi hương hoặc là các cựu chiến binh không còn khả năng phục vụ quân đội vì tuổi già hoặc là thương binh.
Par des fonctionnaires qui avaient été rapatriés.
Theo báo cáo ngày 8 tháng 8 năm 1916 của Thanh tra Duvaux gửi đến Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ Lao động Đông Dương, thì có 442 người Đông Dương làm việc ở nhà máy thuốc súng Saint-Chamas, trong đó có 204 người Nam Kỳ, 218 người Bắc Kỳ. Số còn lại là người Campuchia nhưng cha mẹ là người Nam Kỳ. Họ được bố trí ăn ở trong hai khu vực tách biệt, cách nhau 5 km. Nhóm thứ nhất gồm 302 người, sống trong một tòa nhà lớn bằng gạch 4 tầng, được gọi là Le Moulin, tạm dịch là nhà máy xay. Nhóm thứ hai gồm 120 người, sống trong khu nhà phụ của xưởng sản xuất lưu huỳnh đặc, được gọi là Olium, là những dãy nhà bằng gạch lợp ngói. Trong một báo cáo khác của thanh tra Boss, việc biến những cơ sở sẵn có thành nơi ở cho công nhân Đông Dương cũng được nhắc đến, theo giải thích của nhà sử học Sabatini.
Thanh tra Boss, công chức cấp cao từ Đông Dương trở về, nói rất nhiều đến những khu được biến thành nhà tập thể cho người lao động, như những địa điểm đã có từ trước, như trường hợp của nhà máy xay, mà chỉ cần lắp thêm giường, làm nhà bếp. Báo cáo cũng nêu rất nhiều thông tin như là có đủ lương thực không, có nghĩa là họ rất chú ý đến điều kiện vật chất cho lính thợ. Khi không có đủ chỗ cho khoảng 1.000 công nhân, thì họ bắt đầu xây những khu tập thể mới.
Tuy nhiên, những dãy nhà ở khu Moulin hiện không còn vết tích, trong khi những dấu vết cuối cùng từ những dãy nhà, khu tập thể được xây sau này ở trên triền đồi nhìn xuống Albert cũng sắp bị phá. Ông Jacques Lemaire, cựu chủ tịch hội những người bạn của Saint-Chamas xưa giải thích.
Tôi tìm thấy một số hình ảnh mà tôi phóng to một ảnh cho thấy những ngôi nhà nằm ở khu vực cối xay Moulin, nhưng hiện giờ chẳng còn vết tích gì. Còn về những chỗ ở được xây để dành riêng cho lính thợ, theo báo cáo của Thanh tra Boss năm 1916, đó là những dãy nhà nằm ở khoảng cách giữa Saint-Chamas và Miramas, nhưng trên đất của xã Miramas. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu về lính thợ Đông Dương trong Thế chiến thứ nhất ở Saint-Chamas, tôi đã đến đây để chụp ảnh, xem còn lại gì. Quả thật, tôi đã làm đúng, vì sắp tới họ sẽ phá hết những dãy nhà này để xây quần thể khách sạn.
Nhìn chung, các giám đốc nhà máy thuốc súng ở Saint-Chamas hay ở Salins-de-Giraud đều rất khen ngợi năng suất lao động của công nhân Đông Dương. Dĩ nhiên, không thể tránh được những bất đồng về văn hóa, lối sống, theo báo cáo của Thanh tra Boss. Bà Brigitte Sabatini giải thích tiếp.
Báo cáo cũng nêu có những sự cố giữa nhân viên quản lý và người lao động vì nhân viên quản lý không nắm được những thói quen của người Đông Dương nên không đủ khả năng quản lý họ. Chuyện này đã xảy ra ở Salins-de-Giraud, ở Sark, thậm chí sự cố ở Salins-de-Giraud được so sánh như một cuộc nổi dậy. Có một nhóm được chuyển từ Tarbes đến Salins-de-Giraud, điều kiện sống của họ ở Tarbes tốt hơn rất nhiều. Họ sống ở trung tâm thành phố nên có thể ra ngoài gặp gỡ hẹn hò với các cô gái Pháp. Trong khi Salon de Giraud thì nằm tận cuối vùng Camargue, xa xôi hẻo lánh. Ngoài ra còn có va chạm giữa lính thợ đến từ Nam Kỳ với người đến từ Bắc và Trung Kỳ. Vì thế mà biện pháp kiểm soát đã được tái lập để tránh các vấn đề và để kiểm tra điều kiện sinh hoạt và làm việc.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp hãn hữu là công nhân thuộc địa bị những kẻ côn đồ người Pháp sát hại, như trường hợp của Phan Văn Loi bị giết vào ngày 8 tháng 5 năm 1917, được bà Sabatini thuật lại.
Ở Sorg thì đã xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Phạm Văn Lòi, người xấu số, bị côn đồ ngoại ô sát hại. Theo biên bản ghi chép rất chi tiết của cảnh sát, thì có ba thanh niên, một gái, hai trai, buồn vì chẳng có gì để chơi ở Marseille, nên đã lấy tàu đi Avignon, rồi lại có mặt ở Sorg. Họ thấy một người Annamite đi qua trại, thế là họ nổi hứng chấn lột. Họ lôi nạn nhân vào một chỗ rồi giết chết, cướp đi khoản tiền chẳng đáng là bao, chỉ có 20 francs.
Phan Văn Lòi được ghi công chết vì nước Pháp, như 88 người Việt Nam khác được khắc tên trên đài tưởng niệm dựng trong nghĩa trang Saint-Pierre ở Aix-en-Provence. Có 8 người thợ đông dương qua đời tại bệnh viện Saint-Germain từ năm 1916 đến 1919, chủ yếu do sốt thương hàn, viêm phổi, theo thống kê của hai nhà nghiên cứu Brigitte Sabatini và Jacques Lemaire.
Moi j'avais la liste qui avait sur le monument aux morts d'Aix qui est un monument du souvenir indochinois sur lequel
tôi có danh sách được ghi trên công trình tưởng niệm lính thợ đông dương ở Aix, nhưng ngoài ra thì không có thêm thông tin gì khác. Tôi không rõ là để có được danh sách này cũng như là công trình tưởng niệm, công việc được tiến hành như thế nào. Nhờ ghi lại và tìm hiểu những họ tên được ghi trên đó, tôi nhận ra rằng đó là những người đông dương chết không chỉ vì cúm Tây Ban Nha thời đó ở Aix trong lúc chờ hồi hương, mà còn có những người chết ở Saint-Germain, Avignon, Sorgue, Sala hay Arles. Có những tên mà tôi tìm được tài liệu, nhưng cũng có nhiều tên tôi không tìm được thông tin. Chính Jacques Lemaire là người gợi ý có thể tìm trong sổ chứng tử ở thành phố Saint-Germain. Khi đối chứng, thì tôi phát hiện ra là có những tên được ghi khác đi một chút hoặc phát hiện ra nhiều trường hợp khác. Hiện giờ thì tôi đã có danh sách đầy đủ những người lính thợ đông dương chết ở Saint-Germain trong Thế chiến thứ nhất.
Họ phát hiện một vài lỗi chính tả về tên người quá cố được khắc trên công trình tưởng niệm ở nghĩa trang Saint-Pierre ở Aix-en-Provence và cổng thông tin dữ liệu Mémoire des Hommes của Bộ Quốc phòng Pháp. Theo ông Jacques Lemaire, phải tra cứu bản gốc thì mới có thể nhìn được rõ hơn nhầm ở chỗ nào, vì hiện giờ các tài liệu cổ dễ hỏng đều được chuyển sang dạng microfilm. Đề nghị được tra cứu bản gốc mà họ gửi từ lâu cuối cùng đã được chấp nhận đúng ngày trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt 9 tháng 8 năm 2021.
Ce qu'on cherchait c'était justement le registre de l'état civil de Saint-Germain.
Điều mà chúng tôi vẫn tìm đó là các cuốn sổ hộ tịch của thành phố Saint-Germain từ năm 1916, thời điểm những người lính Đông Dương đầu tiên đến, cho tới năm 1919 khi họ rời đi. Dù Thế chiến thứ nhất bắt đầu từ năm 1914, nhưng lúc đầu chưa có lính tập cũng như lính thợ đông dương. Trong những cuốn sổ hộ tịch này, chúng tôi tìm thông tin khai tử, những người mang tên Việt và dĩ nhiên chúng tôi tìm được sổ đăng ký. Chúng tôi đi đến tòa thị chính. Bà thư ký đã cho chúng tôi tra cứu các cuốn sổ hộ tịch từ năm 1916 đến năm 1919. Chúng tôi hy vọng tìm thấy trong đó những thông tin phù hợp về những người xấu số qua đời ở Saint-Germain.
Assez malheureux qui ont perdu la vie ici sur la commune de Saint-Germain.
Trong lúc tra cứu, họ đã tìm thêm được tên của một người Việt qua đời được ghi trong sổ hộ tịch ở Saint-Germain. Trước đó, bà Sabatini đã tìm được rất nhiều văn bản ghi lại nghi thức tang lễ, trình tự thông tin người qua cố được ghi trên bia mộ, làm sao cho phù hợp với tập tục của người Việt.
Les consignes étaient très claires parce que au niveau national
có rất nhiều hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, bởi vì trước đó có một thông tư nhà nước nêu mọi thông tin cần thiết để an táng những người đông dương qua đời theo đúng tập tục nước họ. Một điều quan trọng được đặc biệt nhấn mạnh là phải biết rõ liệu cha mẹ của người quá cố còn sống hay không, rồi tư thế người chết được đặt trong quan tài như thế nào, vân vân. Tuy nhiên, theo những thông tin ghi lại trong sổ hộ tịch, có những tên không thể nào đọc được, hoặc không có tên cha mẹ, hoặc cha mẹ còn sống hay là đã chết.
Saint-Chamas và Salins-de-Giraud hàng năm luân phiên tổ chức tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết vì nước Pháp trong Thế chiến thứ hai. Trên tường nhà triển lãm trong khu bảo tồn thiên nhiên La Poudrerie de Saint-Chamas gắn một tấm bia ghi công những người lính thợ Đông Dương phần lớn bị buộc đến Pháp làm việc không lương ở nhà máy thuốc súng Saint-Chamas từ năm 1939 đến 1945. Nhưng lại thiếu những người đã phục vụ trong những năm 1916 đến 1919. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của hai nhà nghiên cứu sẽ công bảo vệ công lao của những người lính thợ Đông Dương thời Thế chiến I.
On a quand même un certain nombre d'informations sur ces gens-là et éventuellement.
Chúng tôi có nhiều thông tin về những người này. Chúng tôi muốn lập một bia tưởng niệm khác bên cạnh tấm bia tưởng niệm những người lính thợ Đông Dương chết trong Thế chiến đệ nhị đã được gắn ở nhà triển lãm trong khu bảo tồn La Poudrerie de Saint-Chamas. Có thể không phải là vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, mà có thể là năm 2022. Tên của những người lính thợ Việt Nam qua đời ở vùng Provence thì đã được tạc trên công trình kỷ niệm ở nghĩa trang X và sắp tới sẽ được ghi trên bia tưởng niệm ở Saint-Chamas.